không có lạm dụng quyền thế. Phật ở trong hòa đồng cởi mở, chứ Phật không có tạo cái thế kẹt cho Phật hay là cho chúng sanh.
Cái tu và cái thiền nó liên hệ như thế nào cho ông Tám nói chung?
Tu là tu bổ sửa chữa, cái thiền đó là thật sự tu bổ sửa chữa. Còn nhiều người nói rằng tôi tu mà không chịu sửa thì xưng danh tu mà thiếu tu. Tu không có làm chuyện bề ngoài, tu là sửa nội tâm, nội tạng, nội thức của chúng ta. Bề trên chỉ chứng tâm chứ không chứng ngoại cảnh. Thấy không? Cho nên cái tu không có dùng chữ tu mà không hành. Tu thì phải hành. Người ta nói tu hành, tu hành. Còn anh tới anh tu không mà anh không hành thì anh chưa đi tới đâu. À, chỉ lượm lại những lời nói của người khác, nhưng mà sự sáng suốt của chính mình chưa công hiến cho cộng đồng được. Hành là thiền đó, hành là mở ra cho nó ổn định. Thấy không? Từ cái động đi tới cái định.
Cảm ơn Tám.
Đi ở chơi. Chùa, dạ thưa không, con muốn hỏi là hành là có nhiều khi con thấy ở Việt Nam đó có những cái chùa mà tối rồi tụng kinh, rồi sáng rồi tụng kinh, rồi đó là phải là cái hành không?
Cái đó cũng hành, bởi vì cái hành đó là ở trong chùa là để cho người ta học cái lý, học cái giáo lý thôi. Còn nếu mà không có bày ra trang nghiêm như vậy á, thì làm sao giáo dục dân nó học càng ngày càng thông minh thêm? Vì nó buộc ở trong cái sự tín ngưỡng đó, và nó phải học cái giáo lý, và nó hấp thụ được cái giáo lý, con người dân nó mới chịu sống với cảm động. Cái đó là giai đoạn thấp. Còn cái giai đoạn mà kêu thực hành cho đi tới để đảnh lễ chư Phật chư tiên, cái đó là phải thiền. Cho nên chư Phật đã thành công mà những chư đệ tử của Ngài chỉ đọc kinh thôi, và chưa có trình độ thiền. Mà người nào cũng trong chùa nào cũng có cái môn thiền để giáo độ, thì người nào mà có trình độ thì họ nhảy qua thiền, họ đi mau hơn. Mà người nào mà chưa có trình độ thì họ còn ở trong cái trì kinh mà để học lý. Cho nên phải có cái cuộc cũng như vị sư ở đó để giải lý cho chúng sanh hiểu. Vậy đó. Nhưng mà phải hành, rốt cuộc rồi cũng phải hành. Cho nên những chư Phật ở trên bàn đều là thiền mới đắc đạo. Có thiền nó mới có giác. Đó. Có giác nó mới thực hành đi sự cứu độ.
Kính thưa Thầy, theo cái định lực đó là hữu hình thì hữu hoại, Thầy ở với chúng con thì cũng có ngày Thầy phải ra đi. Mà trên cái đường hành thiền, mỗi một cá nhân có cái sự diễn biến của hành thiền nó xảy ra đều khác hết. Như có mặt Thầy tại đây, mỗi cái thắc mắc của con và mỗi cái sự mà nó xảy ra trong vấn đề hành thiền thì Thầy giải đáp, tụi con thỏa mãn hoàn toàn. Một ngày nào đó không còn Thầy ở lại đây thì mỗi một người hành thiền, trong cái trạng thái hành thiền nó xảy ra mỗi khác. Như vậy làm sao mình có thể mình kiểm chứng được rằng mình vẫn đi đúng trên đường vô vi và mình đi đúng cái chủ trương của Thầy? Chính Thầy thì chỉ con cái phương pháp đó để con tự kiểm con, và con làm sao con chắc chắn rằng con đi trên cái hành trình mà Thầy đã hướng dẫn con từ lâu.
Cho nên anh đã biết nói rằng hữu hình là hữu hoại, mà thiền á, gặp thắc mắc rồi lấy ai giải tỏa cho tôi đây? Tôi mới nói rằng chính anh đã giải tỏa cho anh rất nhiều. Lúc anh là một học sinh rồi trở nên một người lớn, cưới vợ rồi không lý cha mẹ giải quyết những chuyện thắc mắc của mình sao? Nhưng mà anh đã giải quyết được rồi. Thì cái phương pháp công phu này cũng vậy. Chúng ta thấy rõ rằng hữu hình hữu hoại. Chúng ta thấy cái thể xác chúng ta rờ mò được đây, một ngày nào nó sẽ không còn nữa. Cho nên chúng ta thức thẳng trong cái vô vi. Và anh đối diện với tôi đây, và tôi giải đáp về cái gì? Giải đáp về vô vi, về thần hồn. Mà cái thức sâu đụng nó mới có cái thức. Mà cái đụng đó là do đâu? Do câu hỏi của anh đưa tới cho tôi. Thì tôi có thức, tôi mới hòa cảm trong cái đụng đó. Thì cái đụng nó không còn đụng nữa. Rồi sau này anh phải thực hành trong đụng rồi anh sẽ thức. Thì đương nhiên nó sẽ đi đến. không phải cần có sự hiện diện của tôi, nhưng mà cái thức của tôi đã trao đổi trong nội tâm của anh. Nhưng mà anh thanh tịnh thì thấy tôi đó chứ đâu nữa, đâu còn mắt. Đừng có nói rằng tôi xa, tôi xa ông, tôi xa thầy, thì tôi không còn được sự cởi mở nữa. Nhưng mà anh quên vị trí của anh là một vị sư trong tiểu thiên địa, một ông thầy đang chịu trách nhiệm cả càn khôn vũ trụ của cái tiểu thiên địa này. Thấy không? Thì bây giờ mình phải cần đụng để chi? Để tạo dũng. Mà tạo dũng để chi? Để tiến. Để tiến để làm gì? Để giải. Để giải là thông. Thì từ từ nó sẽ đi đến. Chứ không phải tôi là duy nhất, nhưng mà thức của mọi người là duy nhất. Mọi người chúng ta đều có thức. Chúng ta có gia đình, có vợ con. Nếu không có thức thì không có giải quyết được trật tự cho vợ con ăn mặc từ trong nhà đi ra ngoài đường đi chơi. Thì chắc chắn tôi tin tưởng nơi đó là đủ thấy rõ cái phương thức thực hành của cái vô vi này. Vô vi này là lặp lại trật tự mỗi đêm. Thì mỗi ngày sự đụng chạm đó, mình phải dùng cái lý, sẽ được cơ hội dùng cái lý siêu giác hơn để hóa độ cho tâm hồn của chính mình. Thì từ giờ đó anh mới thấy rằng sự sáng suốt ở trên đầu chúng ta, sự sáng suốt là thầy của chúng ta, đời đời sống với chúng ta và cùng tiếng đời đời với ta, không bao giờ bỏ ta.
Dạ, dạ thưa ông Tám. Dạ, nếu mà một người mà muốn bước chân vào thiên đàng thì người đó có cần thiền hay không?
Luôn luôn chúng ta có nhiều người đã nhiều năm, nhiều kiếp đã tu. Họ đã thiền từ nhiều kiếp, nhưng mà họ có cái nhiệm vụ luân hồi lại thế gian, họ cũng vẫn bước vô thiên đàng được trong cái thanh tịnh của họ, nếu họ đạt tới thanh tịnh. Cái thiền này là một cái phương tiện để đạt tới thanh tịnh, nó chỉ một giai đoạn mà thôi. Khi mà đi được rồi thôi, chứ đâu có cần thiền ở trong thể nữa, nhưng mà thiền ở trong thức. Cho nên những người mà đã thiền nhiều năm và đã tu nhiều kiếp, họ luân hồi lại thế, họ vẫn đi được. Nhưng mà họ còn khao khát những cái giới họ sẽ đi xa hơn nữa, và đi tới vô cùng đại định, thì cái thức họ sẽ tiên thiện đi lên. Mà họ để tránh những cái trần trượt tại thế có xâm chiếm, thì họ phải nghe được cái pháp thiền, họ tới họ học, và họ sẽ thực hiện đứng đắn hơn, và để lấy cái thể xác làm cái cũng như cuốn kinh vô tự, mà để dẫn tiến những người kế tiếp mà thôi. Chứ còn cái thức họ vẫn đi, họ vẫn nhập thiên đàng, vẫn xuống địa ngục, vẫn đi cùng cùng khắp thế giới. Nhưng mà hồi nào giờ họ chưa thiền, nói kiếp này, nhưng mà kiếp trước họ đã thiền. Cho nên mỗi cái linh căn đều khác nhau. Còn cái khi mà họ hiểu cái phương pháp này có thể hóa độ và đơn giản cho mọi nơi mọi giới, thì họ thực hiện để làm cái kiểu mẫu và dẫn dắt những người kế tiếp.
Kính thưa ông Tám, yeah. Con có một người cha mà đã mất, nhưng mà khi cha mất cha ở Việt Nam, nên bây giờ con không hiểu nếu mà có phải rằng con khi con tiếp tục ráng hành ráng tu thì có ảnh hưởng được phần hồn của cha con không?
Cho nên cái phần hiếu nghĩa không bao giờ xa nhau được. Vì cái phần còn lại của chúng ta, cha là con là cha. Rồi bây giờ chúng ta biết tu, biết sửa, biết tiến, biết giải, là sưởi ấm lòng người nơi chinh xuôi. Cho nên cố gắng tu đi rồi sẽ thấy. Người ta nói tu thiền trật tự lại cứu độ được cửu quyền thức tổ là ở chỗ đó. Sau này chúng ta còn cứu những người liên hệ của chính chúng ta và đích thân đi tới hoa độ. Nếu chúng ta thiền giác và đại nguyện chúng ta thực hiện được một phần, thì cảm động bề trên chuyển độ cho chúng ta đi ngộ và cứu độ, kiểm chứng rõ rệt trong hành trình của chính mình. Chính bản thân tôi cũng vậy. Ông già sắp chết bệnh, nhưng mà tôi làm thế nào để cứu độ? Tôi chỉ là tu thôi. Tôi thấy lớn tuổi rồi. Trước kia tôi cho tiền, cho bạc, săn sóc, ăn uống, không ít gì, không lưu lại được. tôi chỉ lo hành thiện để xuất ra trước khi tôi xuất. Thành ra cái giờ ngày lâm chung, tôi vừa đến nơi và tôi đi xuống, đi đưa tới phần mộ đó. Trong lúc đó cũng có những vị trong chùa đóng góp và đến tụng kinh nơi mộ, thì tôi có nói rằng cái phần này xin miễn và để cho tôi giảng cho tất cả mọi người ở đây nghe. Tôi giảng về phân hồn, về siêu lý và sự tương ngộ giữa cha con chúng tôi đã gặp, và rất hoan hỷ, không có gì thắc mắc, không có gì đau khổ, bởi vì cơ tiến hóa của phần hồn đến đây sẽ tiến hơn nữa, chấm dứt cái cuộc tiến học hỏi tại trần thế và sẽ tiến nơi chỗ thanh nhẹ hơn, tùy thức và sự cầu nguyện của con ngài đã thành tâm cứu độ ngài. Thì lúc đó những vị đó mới kéo về nhà và nghe tôi giảng và hỏi cái phương thức công phu này thế nào, rồi cũng thấy, cũng thông cảm về cái phương pháp công phu. Chính tôi đã chứng nghiệm và tôi làm được điều đó. Thì quý vị không khác gì tôi, cũng ngũ tạng, cũng mắt mũi tai miệng, nhưng mà quý vị nên dùng ý chí để thực hiện. Mình thực hiện chữ hiếu là không có trời Phật, không có quần chúng nào bác bỏ đường lối khai triển của chính mình. Cho nên dày công đi rồi sẽ đạt và sẽ ngộ. Cho nên không nên hoang mang, vì tôi là người đi trước và đã đạt thành rõ rệt, và cũng nhiều người bạn tại Việt Nam cũng đã đạt thành rõ rệt. Cho nên quý vị nên yên chí thực hành, lập lại trật tự, và để cái lời thực hiện, lời cầu nguyện của chúng ta xứng đáng là câu nói từ xưa tới nay tâm động thần chi. Thì nếu chúng ta khai mở rồi, chúng ta mới thấy rõ rằng tâm động thần chi. Còn chúng ta chưa khai mở thì tâm chúng ta động không tới nơi đâu. Cho nên phải thực hiện thiền, lập lại trật tự, rồi mới mong cầu xin sự cứu độ đó hữu hiệu hơn.
Dạ, thưa thầy, giải thích cho con rõ là cửu quyền thất tổ là gì?
Cửu quyền thất tổ là sự liên hệ của phần hồn của chúng ta từ nhiều kiếp, không bao giờ dứt bỏ được, với sự liên hệ giao cảm mà trụ trì trong nội thức của mọi người. Có cha mẹ, có tổ tông mới có chúng ta, chứ không phải khi không mà nhảy xuống thế được. Cho nên sự luân hồi của các bạn tại thế xương chất đóng như núi, bây giờ mới ngộ được cái pháp thu và để tự giải thoát. Cho nếu không thì các bạn cũng nghĩ rằng tôi ở tốt để kiếp sau tôi làm nhà giàu vậy là thôi, chứ không nghĩ trở về nguồn cội. Bây giờ quý vị biết được căn nguyên của mọi người là nguồn cội từ thiên đàng giáng lâm xuống thế gian. Cho nên quý vị không nên nhầm lẫn và cầu xin để kiếp sau luân hồi tại thế nữa. Đó là một đường lối trì trệ và lạc hậu nhất mà những vị đã thành đạo bề trên quang chiếu cho chúng ta mà chúng ta không nhận được thì rất uổng.
Dạ thưa thầy, trước khi con gặp cái pháp này, trước đó 10 năm con vẫn cầu nguyện được xin tu. Con có lên chùa hay là đi tụng kinh niệm Phật, nhưng mà con thấy chưa thỏa mãn. Trong thời gian đó con vẫn cầu nguyện được gặp thầy, gặp pháp để mà tu. Mà thưa thầy, con cầu hoài đến 10 năm sau con mới gặp được thầy. Rồi thì con tu, từ đến nay con thấy tiến bộ, nhưng mà con thấy chưa có cái gì hết trọi, còn thiếu sót, còn mê muội, còn trần trược, còn tội lỗi nhiều. Hằng đêm con vẫn sám hối thiền, nhưng mà những bài học hàng ngày á, thầy nói tất cả những cái gì mà nó không vừa ý mình thì là đó là bài học. Con học hoài mà con ngu quá, học dốt không thấu đâu hết trời.
Cho nên dạ, ta nói tôi tu trên 10 năm hay là 20 năm, tôi tu đã lâu, tôi tu đã nhiều kiếp, tôi đọc kinh và tôi hành thiện, thì cái đó là cái cơ hội để chứng minh mình học dũng thì phải ngộ động. để mình giải thoát cái động, để mình thấy cái dũng, giá trị của cái dũng vô cùng. Chứ người tu cao chừng nào thì gặp nạn nhiều chừng nấy. Mà nạn đó là gì, khổ đó là gì, là sự hạnh phúc đời đời ở tương lai. Thấy rõ chưa? Cho nên chư Phật, chư Thiên, người nào ở thế gian tu thành gần thành đạo cũng là phải ngộ. Phải ngộ những sự bất mãn, gây xáo trộn, nhưng mà người cũng không bao giờ bỏ pháp. Giữ cái thanh tịnh để tiến hóa, giữ cái dũng để thăng hoa, cho nên cải tiến được những cái sự ô trược xâm lăng, xâm lăng, cho nên người mới đạt được cái hạnh phúc đời đời bất diệt. Cũng như Quan Thế Âm Thị Kính cũng vậy, ngài cũng bị oan ức, bị đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc ngài chấp nhận, học nhẫn để thực hiện từ bi, cho nên ngày nay mới mọi người kính mến. Sikri cũng vậy, người đã làm gì phải tội mà đóng đến người, nhưng mà người cũng phải học nhẫn và thực hiện từ bi. Thì tất cả chúng ta tu ở đây, chúng ta đã lìa thế, lìa các ái, tu lìa trong cái mục đích lìa thể xác này để đạt tới cái sự cao siêu vô cùng vô tận, thì xa gì những cái chuyện sân si tại thế. Chúng ta nên hòa cảm và thực hiện với cái nguyên đại nguyện từ bi để cứu độ những phần sân si đó và giải tỏa những cái trược khí để xâm chiếm cơ tạng của chúng ta. Cho nên gặp nhiều chừng nào quý chừng nấy. Cảm ơn Thượng Đế đã ban nhiều bài học quý báu và để cho thần thức của hành giả càng ngày càng dũng và đặt thẳng vào cái chương trình dũng mới kêu tơ giải, kêu gọi là giải thoát. Cho nên chúng ta tu gặp nhiều trở ngại càng mừng, và đó là cái thước để đo lường sự thanh tịnh sẵn có của chính mình. Mình đã ca sướng trong kinh kệ và mình đã thực hành trong lối thiền mà không đem ra thử, làm sao thấy kết quả của chính mình. Cho nên được cơ hội thử quý lắm, bởi vì mình thấy rõ rằng thực chất của chúng ta còn bận rộn, còn sân si, cần phải giải tỏa, cho nên phải thực hiện những điều cần thiết và không thu rước những điều không cần thiết nữa.
Con ý thức được tất cả những cái thầy dạy cho con, nhưng bây giờ thời gian cấp bách mà thầy nói hữu hình hữu hoại, thầy không biết thầy đi ngày nào. Con lo quá, con tự nguyện nếu như kiếp sau, vì cái thời gian con gặp thầy đây nó rất ngắn ngủi, mới có hơn 10 năm nay thôi, trên dưới 10 năm thôi, mà con thấy thời gian ngắn quá, con học hỏi chưa được bao nhiêu. Con cứ hằng nguyện hằng đêm ngày, nếu như kiếp này con không có theo sát được những lời dạy của thầy, theo đúng được giáo luân của thầy để thực hiện cái những cái ý nguyện của thầy, con cầu nguyện chư Phật hằng đêm cho con kiếp sau sớm sớm gặp thầy, chứ không phải như kiếp này mà con gặp thầy trễ quá. Con tu nguyện chưa được bao nhiêu, hành thiền chưa được bao nhiêu, mà làm cái gì cũng chưa tới đâu hết trọi. Thầy ra đi, cái gì cũng lỡ dở hết trọi, không biết làm sao.
Không có như ở đời, bởi vì chúng ta thấy rõ rằng ngày nay chúng ta được ngộ, vậy cho tiền duyên ở đâu ngày nay mới tái học. Phải thấy rõ cái chỗ đó, có kiếp trước mới có kiếp này. Tại sao chúng ta nghe âm thanh của người, chúng ta thấy rung động cái tâm hồn? Vậy chứ người đã hòa cảm với ta trong lúc nào? Trong lúc xa xưa ở điểm nào, ngày nay chúng ta lại thức trong lúc ngài thuyết giảng? Chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta không phải ở kiếp này mất đi rồi mất. Chúng ta nhận định rồi, mất đi rồi còn. Trong không mà có, sắc bất gì không, không bất gì sắc. Thấy rõ ràng, cho nên không nên chán ngán trong cuộc hành trình. Trong cuộc hành trình của chúng ta luôn luôn sáng suốt, thì chúng ta sẽ ngộ được sự sáng suốt dẫn dẫn. Chứ không nên vì cái tâm đời mà thấy ngắn ngủi, trong cái ngắn chúng ta nhưng mà rất xa, vô cùng. Đã ý thức được phần hồn của mọi người là vô cùng thì sự tương ngộ của chúng ta sẽ vô cùng và vinh quang hơn. Phải nhớ, phải vui, phải chấp nhận trong cái tình cảnh hiện tọa tại để tự giải thoát và thăng tiến như người đã và đang hành. Đó là một điều cao quý. Vun bồi cái đó hơn là cầu xin cho người được trường sanh. Cho nên bề trên luôn luôn cứu độ những phần đem thực chất và công khai nghiên cứu những gì để cho mọi nơi mọi giới tự tu tự tiến, thì luôn luôn có phần cứu độ rõ rệt. Cho nên những người hành giả ở đây không nên bận rộn về cái đường lối tâm đời nữa, nhưng mà chúng ta hướng về tâm đạo thì luôn luôn ở trong ta, và ta sát canh người để thực hiện như người. Cho nên những cái hoàn cảnh mà đưa đến so sánh để thấy mỗi người tu vô vi, tu nhiều năm thì nhiều sự kích động xảy đến cho tâm hồn người, thì dòm lại chứ trước kia ông Tam tu có bị như vậy không? Bị nhiều hơn chúng ta. Ngày nay người mới có một phần sáng suốt cảm động lòng chúng ta. Vậy chúng ta chấp nhận hay không? Chúng ta phải chấp nhận để học nhận và thực hiện từ bi. Cho nên tôi mong quý vị phải mở thức trong nội tâm để tiến tới sáng suốt. Những gì tôi đã nói trong nhiều cuốn băng rồi lần lượt sẽ nghe và thấy rõ, từ thời cuộc, từ bản thân, từ sự hòa đồng của tâm thức của mọi người đều nằm trong những cuốn băng tôi đã nói.
Và bạch thầy, có người cho rằng họ tự nhiên mà có, và sự sáng suốt họ do sự học hỏi họ mà đạt được, như vậy có đúng không thầy?
Đó là cái trình độ, tôi đã nói rằng trình độ không mua không bán. Trình độ họ tới đó thì họ hiểu tới đó mà thôi. Còn trình độ cao siêu hơn sẽ diễn tả với những phần cao siêu hơn. Cho nên ở đời không có tự đắc thì làm sao họ dẫn tiến vật chất. Cho nên sự tự đắc đó họ sẽ khai triển tới vô cùng ở tương lai. Thì trình độ họ sẽ khai triển, mà sau khai triển rồi cái thức họ cũng phải thay đổi. Cho nên mình không nên chấp rằng, nói rằng người đó là con Thượng Đế, nhưng mà họ không chấp nhận là con Thượng Đế. Chính cha mẹ bằng xương bằng thịt sanh họ ra, mà trong cái cảnh ly tán giữa người Việt Nam hiện tại, nhưng mà nhiều khi xa đến đây còn không nhìn cha mẹ nữa kìa. Tôi đã lấy vợ ngoại quốc rồi, ông đi chỗ khác chơi. Cái tình cảnh đó rất nhiều của những người Việt Nam chúng ta, những vị bô lão chúng ta đã gặp những sự kích động đó. Mà nếu gặp phát thiền này thì người phải tu rốt ráo hơn và thấy rõ rằng cái sự nghịch thuận đương nhiên phải có, cái phản nguyên tử lực đương nhiên phải có. Cho nên tôi đã nói một bài giảng như các bạn đã thường nghe, chúng ta dòm cái chậu bông kia, hỏi cái bông kia ai sanh cô ra, nó cũng nhìn nhận rằng cái cây này sanh tôi ra. Vậy chứ cô có khác hơn cái cây này ở chỗ nào? Tôi khác hơn nhiều. Tôi có màu sắc, tôi thông tho, tôi tươi đẹp, tôi khuyến rũ được lòng người. Còn cây này gai góc sâu xi chẳng ai mến. Rồi không bao lâu phong ba bão tốc nó rơi bông ra, tươi tả rớt xuống đất. Còn cái nhụy hỏi cho ai sanh cô ra, nó cũng nói rằng cái cây này sanh tôi ra. Hỏi cho cô với cái cây này có khác nhau ở chỗ nào? Khác xa lắm. Mùi thơm tôi phóng đi ngàn dặm, nhưng mà cây này thì không có mùi vị gì, chẳng có ai thích. Tôi mới thật sự khuyến rũ thiên hạ đến với tôi. Hỏi cho cô có thể sống lâu hơn cái cây này không? Đương nhiên tôi có sự tình thương bảo vệ, lúc nào tôi cũng sống lâu. Nó có một cái triết lý vững sống cho chính nó. Nhưng mà không bao lâu rồi cũng mưa gió tới tấp, nắng mưa tới tấp, thì nó còn cái hột giống rớt xuống đất. Tôi hỏi ai sanh cô ra, nó cũng nói rằng cái cây sanh, cây này sanh tôi ra. Hỏi cho cô với cây này khác cả chỗ nào? Tôi khác xa. Tôi tùy cơ ứng biến, gió thổi đâu tôi đi đó. Còn cây này phải chịu trận bão mà gãy mà chết đó thôi. Nó cũng có một cái lý luận phê bình rõ rệt. Rồi không lâu gió xuôi lại có gió ngược, gió xoáy thì trụ ở một chỗ đó, cắt đất, đất cát đè lên rồi người ta đá ỉa trên đầu, nó bực tức nó mới mọc ra một cái cây. Lúc đó hỏi ai sanh cô ra, nó cũng nhìn nhận được cái cây kia sanh tôi ra. Cô với cây này có khác nhau ở chỗ nào? Chúng tôi vẫn giống nhau, giữ định luật hoa hoa sanh sanh. Cho nên chúng ta tu tới vô vi rồi thì chúng ta không có màng tiếc những cái gì tại thế tự đắc tự cao, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải đi trong tình thương và đạo đức, hòa đồng tiến giải tới vô cùng. Cho nên cái phản nguyên tự lực của đời nó phải có, đương nhiên phải có. Nếu không có cái đó, đâu Thượng Đế đâu có cơ hội để làm bài học cho mọi người. Mọi gia đình đều có bài học, chứ đừng ngồi gia đình này dòm thấy gia đình kia sung sướng, không đâu. Gia đình nào cũng có cái khổ tâm của họ, có cái nghịch cảnh của họ. Và chỉ có họ hướng thượng mới kêu bằng giải tỏa được nghịch cảnh, mà không hướng thượng thì luôn luôn ôm lấy nghịch cảnh trong đau thương, dù họ là tỷ phú.
Thầy, dạ thưa thầy, cái thầy từng nói rằng thầy thuyết giảng tại đây và cái âm ba thầy truyền tới trung tâm sinh lực Càn Khôn, và âm ba đã truyền tới các bạn khắp nơi trên thế giới này đều được nghe cái lời thuyết giảng thầy hết. Thì con thiết nghĩ rằng cái sự mà truyền đi như vậy có phải chăng là do những siêu điện tử vô vi trong không gian không thầy?
Cái đó là siêu điện tử thì đúng. Thì bởi vì cái trung tâm mở sáng ngay cái chiều hướng tiến hóa của cái phần hào quang của tôi, thì nó chuyển và phân phối ra các nơi. Rồi tùy thức của những người mà trong giờ tham thiền, họ được mở và họ lĩnh hội cái âm thanh đó, cảm động làm họ. Có nhiều người không lĩnh hội, không nghe được lời nói, nhưng mà trong cái giờ thiền rồi tự họ khóc. Họ khóc nức nở là để chi? Để giải cái trược khí của cái quả can mà thôi. Rồi sau cái khóc đó lại họ lại nhẹ nhàng. Cái đó đã từng có ngay đất Mỹ, chứ đừng nói Việt Nam, còn nhiều hơn nữa.
Nghe được người bạn đó thầy nói rằng sau khi họ khám phá được một nguyên tử, và trong nguyên tử đó có hàng vô số những cái vi tử nhỏ mà không diễn tả được bằng cái ngôn ngữ, di chuyển cái tốc độ rất nhanh và màu sắc không biết được thế nào.
Đã.
Thì con nghĩ rằng đó là những siêu điện tử vô vi.
Đã.
Và sau nhiều lần bài giảng của thầy nói là thầy truyền đi khắp nơi do cái âm ba thầy truyền tới trung tâm lực và trung tâm truyền đi các bạn, thì con nghĩ rằng do những siêu điện tử vô vi đó và cái sự mà thần giao bất cảm cũng do như vậy, phải không thầy?
Đúng như vậy. Thì người ta làm việc cả càn khôn vũ trụ.
Kính thầy, năm ngoái thầy đến đây, thầy đã cho con một bài học, và con đã hứa với thầy con sẽ nguyện theo thầy con đường thầy dạy, là phải học bi trí dũng, rồi phải thoát khỏi những sự vọng động của mình để cho mình khỏi khổ thân. Thế nhưng lời hứa con hứa với thầy, thầy đã chỉ con nghe, con hành, con học. Trước đây thì con hứa con học ra trường, hôm nay con học đã ra trường, nhưng con vẫn thấy rằng con còn mê muội, con còn yếu hèn. Con nghĩ rằng con phải học thêm nữa. Học để làm gì? Để cho mình có một sự sáng suốt. Nhưng con nghĩ cái sự sáng suốt đó chưa đủ nếu mình chưa có tình thương và chưa có đạo đức. Thật sự là con, cái tình thương của con bây giờ rất là hạn hẹp. Con luôn luôn nghĩ tới gia đình con trước hết. Con luôn luôn nghĩ tới bản thân con. Con tu đây, con nói là con sửa chữa lấy con, rồi con sẽ ảnh hưởng tới những người chung quanh. Thế nhưng phần con cũng chưa ảnh hưởng được con cái gì. Con chỉ có cái mảnh bằng vô giá trị, thực sự là vô giá trị. Bây giờ con nghĩ con phải học cao thêm nữa, nhưng không biết cái bằng đó có giá trị hay không nếu cao thêm nữa. Thế rồi công danh, con nghĩ rằng con không phải bị trói buộc trong cái công danh. Thế nhưng tại sao con cứ nghĩ rằng con phải có cái này có cái nọ, nghĩa là con vẫn còn vọng động. Thưa thầy, lời hứa của thầy là con năm ngoái con hứa là con không có vọng động nữa, con không yếu hèn nữa. Bây giờ đây nhìn thấy thầy, con thấy con tuổi hội quá, con hứa nhưng mà con làm không được. Tại sao con người hứa rất nhiều nhưng mà chẳng làm được bao nhiêu? Tại sao con người quá yếu hèn, con người quá cô đơn? Mình trước mặt thầy đây thì con thấy rằng tất cả mọi sự con tự nhiên con cố gắng con hạ xuống, con cố gắng để con hướng thượng một chút để lòng con được thanh thản. Thế nhưng tại sao lòng con luôn luôn vẫn sôi nổi, vẫn bồng bột, vẫn đòi hỏi quá nhiều? Thưa thầy, thầy chỉ cho con đường giải thoát. Cảm ơn thầy.
Cho nên cái cuộc hành hương của chúng ta không phải rằng chuyên môn tu không mới là thành đạo, nhưng mà cái cuộc học hỏi tại thế gian, những bài vở là do trí khôn của loài người tạo ra để đưa cơ hội tâm linh chúng ta càng ngày càng thức hơn. Cho nên trong đó cái chu trình học hỏi đó là cũng Thượng Đế an bài. Nhưng mà mình có cái ý chí đòi hỏi về đi học của thế gian, nhưng mà trong cái tâm thức mình, tôi học những gì của Thượng Đế đã ban rải cho tôi, thì lúc đó cái tình thương mình nới rộng. Tôi học những cái sự thanh cao và của nhân quần đóng góp do hào quang chiếu diệu của Thượng Đế nảy nở ra và để diệu tiếng mọi người trong cái trật tự của xã hội loài người, thì tôi thấy rằng cái học đó không có hoang phí, mà cái học đó trong cái từ tâm của mình thực hiện, đây là bài học của Thượng Đế, không có bài học của nhân gian, thì sự hiểu biết của mình nó lại cao siêu hơn. Và sau này mình ra trường rồi thì thấy mình đóng góp mạnh dạn hơn, vì tôi học qua một khóa của đời do Thượng Đế đã tạo và đổ cho tôi đưa tiếng để tôi cứu tất cả những người, gia đình tôi cũng như quê hương đất nước tôi đang khao khát những nhân tài mà những khối óc sáng suốt và bàn tay khôn khéo để trở về xây dựng đất nước, cũng nằm trong cái ý của Thượng Đế mà thôi. Cho nên bạn không nên bận tâm, vì mình đã nguyện bề trên mới chuyển thì mình chỉ có hành tới mà thôi, rồi một ngày đó nó giải tỏa được rồi thì cái mà mình cho là vọng động, té ra cái đó là cái tịnh. Thông là tịnh, ngạc là động. Thì về đời chúng ta đã thực hiện được. Cho nên cái phương pháp này thực hiện đời đạo sống tu, cho gia can được ổn định, cho thể xác được ổn định, nhiên hậu mới vun bồi tâm linh sáng suốt để hòa tan trong cộng đồng quang chiếu của Thượng Đế ở tương lai. Thì đường đó không có sai, cứ giữ đó mà tu, và không có nên trách lầm là đi học là sai. Mọi người chịu đi học là tiếng chứ không có sai đâu.
Dạ thưa thầy, con có xin thầy giúp con là con không hiểu nghiệp duyên của con như thế nào, mà như công ơn cha mẹ của con, một khi con nghĩ rằng mẹ con còn tại thế là con phải lo phụng dưỡng nuôi nấng, để rồi đến khi mẹ con nhắm mắt còn lấy ai để phụng dưỡng nữa. Nhưng tại sao một khi con đem những món ngon vật lạ gì đến cho mẹ con ăn, hay là đem những cái gì mà theo ý thích của mẹ con biết, nhưng mà con đem đến thì làm như có một cái duyên cớ gì mẹ con không hề hưởng được, mà hãy nếu có ăn vào hay hưởng vào thì lại mẹ con lại phải lâm bệnh. Vì cớ ấy mà nhiều lúc con muốn dâng những món ngon vật lạ thì mẹ con lại ngại mẹ con lại phải bệnh, thì con lại thôi. Nhiều lúc con cứ tủi thân là không hiểu tại sao số phận con như vậy.
Cho nên chị ngày nay đã làm người mẹ, không bao giờ chị ước mong ăn được món quà của con chị, thay vì con chị phải sửa tâm sáng suốt để cứu độ chúng sanh. Chị thấy chưa, đó là món quà chính đáng. Còn món quà mà mình đem tới đó người không hưởng, cái đó là mỗi người đều có một cái quan căn hấp thụ. Nhưng mà ngài không hấp thụ, người không hấp thụ thì chúng ta không nên bắt buộc. Và đừng cho đó là cái hiếu. Cái tu hành sửa tâm để cho mẹ hiền, chúng ta an tâm khi người lìa thế, đó là một thật sự báo hiếu. Chứ không phải rằng cho quà ăn mới là báo hiếu. Vật chất là trì trệ, mà tâm linh mới là trực tiếp. Cho nên ngày nay chị đã làm mẹ, chị có mong con chị báo hiếu đâu, nhưng mà mong con chị làm sao được bình an, thì chị có chết đi nữa chị cũng mừng. Có phải vậy không? Đó, thì chị nên thực hiện cái con đường mà phải đi và cần thiết, không nên thực hiện những gì không cần thiết. Mẹ hiền cần dùng sai khiến tới chúng ta làm vui lòng mẹ hiền, đó là đủ rồi. Còn cái chuyện tu tâm dưỡng tánh, cái đó là quan trọng, đó là thật sự an ủi mẹ hiền. Kính thưa thầy, tới trình độ nào người tu mới có thể đi giúp được những người khác bằng tâm linh? Cái trình độ mà đi giúp người khác là tự nhiên bề trên chuyển, họ sẽ đến gặp chúng ta. Nhiều khi qua âm thanh phân giải và trình độ chúng ta có, thì tự nhiên họ sẽ đến với chúng ta. Rồi lúc đó mới thấy rằng cái tầm khả năng chúng ta có thể sử dụng trong quần chúng, lúc đó chúng ta mới đi. Là trình độ chúng ta đã có được sự chứng minh. Cho nên không cần một người nào tại thế chứng minh, nhưng mà lời ăn tiếng nói và hành động chúng ta có thể ảnh hưởng được người khác, thì lúc đó là bề trên đã ban ơn cho chúng ta thì cứu độ chúng sanh.
Kính thưa thầy, làm thế nào để phân biệt được sự sáng suốt và sự u muội? Con được.
Sự sáng suốt là cái sự thanh tịnh. Mình dẹp được cái bản chất sân si sẵn có của mình, và mình biết sử dụng cái công cụ sân si để thăng hoa trong sự sáng suốt, tìm hiểu vì mọi người, thì đó là sáng suốt. Còn ích kỷ cho ta không thì không có sự sáng suốt, đem lại sự tâm tối, đó là bản chất tham dục. Và hòa cảm khai thông, biết sử dụng cái bản chất tham dục chúng ta, của chúng ta, thì chúng ta mới là kêu bằng sáng suốt. Cái tham vô cùng tận, tham cả càn khôn vũ trụ, dục tiến thiên đàng không giờ giấc ngưng, đó kêu bằng sáng suốt. Cho nên cái công cụ tham sân si hỉ nộ ái ố dục trong cái cơ tạng chúng ta là điều dẫn tiến tâm linh, nếu chúng ta biết sử dụng. Nếu chúng ta không biết sử dụng thì tự châm nấu, châm tự chôn lấp tâm linh của chúng ta mà thôi.
Hàng đêm con ngồi thiền, thực sự là không thiền đúng mức, chỉ thiền cho lấy có. Con biết rằng mình như vậy là yếu hèn, không học đúng cái dũng của thầy. Nhưng chắc có lẽ vì con còn nặng cái nghiệp học, cho nên bài vở nó luôn luôn nó thôi thúc con. Con biết đó là con còn động.
Nhưng mà luôn luôn trong cái giờ học, cái tâm thức mình là học của Thượng Đế thì cũng khác gì người thiền. Nếu mà chúng ta ra học của người phàm thì chúng ta thấy là động, mà ta học bài của Thượng Đế thì lúc nào cũng thiền giác ở trong chỗ đó. Cho nên chúng ta phải dùng, biết sử dụng cái đường lối để cho tâm thức nó mở sáng suốt, chứ không phải ngồi một đống đó kêu bằng thiền đâu. Thiền để mở thức, mà có thức là phải xây dựng thức mới kêu bằng thiền giác, thấy không? Cho nên đừng bận rộn vấn đề đó. Còn cái thiền mà đối với thể xác là chỉ đem sức khỏe để hỗ trợ cho cái kỳ học hỏi này, rồi sau đó nó sẽ chuyển qua tới một chỗ sáng suốt hơn. Giữ cái đó được một giờ, hai giờ cũng không sao, nhưng mà cái tâm thức chúng ta để giải nghiệp, gia đình chúng ta cũng là bài học của Thượng Đế, và chúng ta đang thực hiện để giải nghiệp, tùy nghiệp chúng ta tiến. Thì mà tôi thấy rõ rằng đây là bài học của Thượng Đế đang ban cho chúng tôi, là kinh vô tử. Thì lúc nào tôi cũng ở trong thiền giác, cho nên có thể đi tới chỗ thiền 24/24 là vậy. Lúc học bài cũng là bài của Thượng Đế mà thôi. Thì cái tâm linh mở rất mau chứ không có chậm đâu, đừng có sợ. Biết đi học đó là sẽ được mở.
Cảm ơn thầy. Con ý thức được lời thầy dạy là phải thiền trên 24/24, nghĩa là trong cái học mình cũng nghĩ về thiền, cũng hướng thượng. Con ý thức được điều đó. Nhưng khi mà thực sự là trong khi học, con chỉ chăm chú vào việc học thôi. Ngoài ra con còn không nghĩ gì khác nữa.
Tốt, cái đó là định đó. Chú trụ tâm mà để học, trụ tâm để làm một việc. Bất cứ việc gì, việc nhỏ tới việc lớn cũng phải trụ tâm, đó là thiền. Còn nếu vừa làm mà vừa nghĩ bậy, cái đó là loạn, không phải thiền.
cái quan điểm có thể hơi ngược lại, là khi mà từ ngày mà gặp cái pháp thiền này rồi đó, thì cái việc học đối với con ở trong trường nó không có phải là một cái nhu cầu cần thiết nữa. Công việc làm con làm đủ tiền để xài, và cái sự đi học đó con thấy học cũng mau, nhưng mà tại sao con không có một cái vô trường ông thầy ông nói gì con thấy ông nói sao nó có vẻ nó không có được ích lợi lắm. Như vậy có phải là một cái điều nó đúng hay không?
Cho nên mình khi mà mình thấy rằng tôi đi vô trường học nhưng mà tôi thấy cái đó là không đúng đường lối của tôi, vậy chứ tôi có cái đường lối nào sáng suốt để tôi dạy ông thầy không? Tôi nên đông không? À, cho nên chúng ta khi mà chúng ta thấy rằng tôi sáng suốt hơn thì tôi nguyện sẽ đóng góp cho những người thiếu sáng suốt. Đó là tôi thực hiện từ bi, cũng là bài học để tu tiên. Cho nên khi mà chúng ta biết tu trong cái vô vi thì trong cái không không thì lúc nào chúng ta có thể hòa cảm được hết. Cho nên không có thấy rằng là tôi chê cái này và tôi bắt cái kia, không, cái nào cũng vậy đó thôi, trong định chứ không có ở trong động, thấy không?
Vậy thì thầy, khi mà gặp được pháp này con biết được những cái điều mà những cái chân lý tuyệt đối, một với một là một, hay là hai với hai cũng là một, hay là tất cả mọi chuyện nó đều tới một cái số không chẳng hạn. Khi mà con đi vô trường, người ta dạy con về những cái điều giới hạn, như hình học phẳng có thể giới hạn trong một cái cơ thể, khi đem áp dụng có thể dạy được trong một cái khoảng dài cái số. Hình học không gian, những hình học, những cái môn toán này kia đó, nó có một cái giới hạn rất rõ ràng. Những cái định luật về vật lý, những định luật về hóa học, họ quan sát, những sự quan sát luôn luôn có những cái sự sai số. Thành ra khi mà con học được những điều đó, con thấy không có ích lợi gì hết. Rồi khi mà như vậy đó thì con thấy nó tại sao mình đi học một cái điều mà giới hạn, mà trong khi những cái điều mà vô cùng tận đó mình có thể học được, mà tại sao mình không học? Vậy thầy có thấy cái tâm lý này nó có thể là nó đúng hay không?
Bởi vì khi mà chúng ta muốn học tới vô cùng đó, thì chúng ta phải từ trong cái giới hạn mà ra. Vì trước khi chúng ta chưa tu, chúng ta ở trong giới hạn, mà chúng ta tu chúng ta ý thức được vô cùng, thì sự vô cùng chúng ta đã đạt tới chưa? Cho nên chúng ta phải đi song song với trong cái giới hạn và khai thông tới vô cùng, thì chúng ta mới thật sự đóng góp ở tương lai, thật sự đóng góp ở tương lai. Cho nên chúng ta thấy nó giới hạn, nhưng mà chúng ta có cách nào mở cho cái giới hạn đó nó bớt sự giới hạn, mà chúng ta thấy sự ngăn chặn bước tiến của tâm linh không? Thì chúng ta phải đem ra một cái bài toán khác hơn nữa. Vì cái bài toán ở đâu? Trước kia trong cái ngu mà ra. Người này nghiên cứu chút, người kia nghiên cứu chút, thành ra bài toán. Rồi bây giờ chúng ta có sáng suốt hơn thì chúng ta phải đóng góp bài toán tương đối dễ dàng hơn và dẫn tiến đi tới vô cùng cho mọi người được học. Nhưng mà phải dựa trong cái căn bản hữu hạn này dẫn tiến họ tới vô cùng, thì nên đóng góp. Cho nên bạn phải dùng cái từ bi. Chúng ta thực hiện bi thí dũng mà, phải dùng cái bi để tìm hiểu, quan sát mọi khía cạnh và thực hiện cái đại nguyện độ nhân cứu thế. Cho nên trong bài toán cũng có thể làm ra một cái pháp, cái mật pháp để dẫn độ mọi người, hay vô cùng. Người thích toán sẽ được học thiền trong toán, người vô vi sẽ làm điều đó.